Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ăn chay mà mình thường hay đau bệnh tới già, cái thường hay đau bệnh thì chồng mình đổ vợ, đổ thừa nó tại bà ăn chay riết mà suy dinh dưỡng. Tại anh ăn chay riết mà suy dinh dưỡng, tại má ăn chay riết rồi suy dinh dưỡng, hay tại ba ăn chay riết mà ốm o bệnh hoạn vậy hoài, mua bao nhiêu thuốc tốn tiền cả hàng trăm triệu không hết thuốc, bây giờ ăn mặn đi. Là do thân nhân á, do người thân anh em nhà nài ép phiên lên, rồi là tự mình không có ý chí quyết định, cho nên là ngã mặn. Mà ngã mặn thôi không nói gì, mà khi mà ngã mặn cái là ăn thứ dữ không, ăn là phải là cháo gà, cháo vịt, ăn toàn là thứ ngon không. Rồi uống thuốc á thì nghe lời thầy thuốc, uống rồi thuốc dữ, thí dụ chứ nhất là uống loại thuốc á mà phải có rượu á thì phải uống cái thuốc rượu, phải ngâm cắt kè, ngâm những loại thuốc quý, ngâm hổ, ngâm rắn này kia đó để uống nó hết bệnh. Rồi mình vì yêu quý cái sinh mạng mình, nghe vậy đó mình không có ý chí quyết định, cho nên là mình dùng thuốc á, dùng thuốc mà ngâm thú quý, nghe lời thì người ta bài vẽ rồi ăn đồ mặn, rồi ăn toàn là giết con vật này kia, ăn phải ăn nguyên con gà, con vịt gì đó để cho nó hết bệnh á, do mình không có ý chí quyết định, do cái sự tham liếm sinh mệnh á, yêu quý sinh mệnh á, thân mệnh á, thì tu cả đời tới giờ đó bệnh á, căn lành mất hết trơn. Phật tử hiểu điểm này không? Chính tôi có một Phật tử ở Đồng Tháp á, ăn chay trường 50 năm, rồi khi mình tới bệnh rồi con cháu chồng la bắt phải ăn mặn, rồi nghe lời người ta quay 180 độ ăn mặn. Khi mà ăn mặn xong tưởng đâu bệnh nó hết, ai về ăn mặn xong rồi nghiệp nó khảo, Phật tử. Nghiệp nó khảo rồi còn bệnh nặng thêm nữa, rồi chết đi trong lúc mất chánh niệm. Mà lúc chết rồi ốm o gầy mò, mà con mắt nó tra dao, nó chớp lạch, không có cái định, dòm cái thần sắc á, đôi mắt nó không có thần quang, chớp lạch à. Thì tôi đến tôi thăm nó thôi, chịu thua. Do đó cho nên tổ nói là căn lành phải tiêu mất, do mình không ý chí quyết định ha, cho nên căn lành phải tiêu mất. Đến khi lâm chung bị lôi đến trước Diêm Vương mặc tình phán xử, đó là cái ải thứ ba. Cho nên cái nghiệp ăn chúng ta, Phật tử coi vậy á, cái nghiệp ăn chúng ta nó nặng lắm. Người nói là miếng ăn là miếng gì? Miếng tội tàn. Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Mà cái người tu á, ăn uống làm sao mà làm chủ miếng ăn, ăn uống đạm bạc. Chứ có nhiều người họ xấu ăn, xấu đói đó. Muốn biết như thế nào thì mình để thiệt đói đi, Phật tử nào muốn biết chồng mình sao, để cho ổng đi làm về mà để thiệt đói, từ từ dọn cơm lên, ổng có bình tĩnh còn tư cách, hay là ổng nổ quạo lên, bà làm cái gì giờ này chưa dọn cơm, đói gần chết nè. Là cái xấu đói nó lộ ra cái tánh nết liền. Phật tử đồng ý không? Người phụ nữ cũng vậy, xấu đói lộ ra, cái ăn là cái nghiệp rất nặng. Con người ta sinh tồn nhờ cái ăn, duy trì sinh mệnh nhờ cái ăn, mà lưng hò sanh tử cũng nhờ cái ăn, vì cái ăn. Có bà Phật tử đó, bà tu cả đời, tới giờ lâm chung cái nghiệp ăn nó thèm đó. Bà bệnh nặng cái nghiệp ăn nó thèm đó. Cái tự nhiên bà đòi thèm. Nó tự nhiên cho cái nghiệp chủng, nghiệp căn của sinh mệnh này nè, nó đòi ăn đủ thứ. Cho nên tới giờ đau nặng bà đòi ăn cá lóc kho tiêu. Mà con cái biết đạo rồi, cho nên nó, trời ơi má tu cả đời, má đi chùa để đi xá tu cả đời, ăn chay trường, giờ má phải ráng chứ, tự nhiên giờ tới giờ má bệnh nặng thì má đòi ăn cá lóc kho tiêu, tụi con đâu có nỡ cho má ăn. Lúc bà bệnh nặng đó mà con cái nó vậy, sắp bà cái bà chửi, bà nằm bà chửi luôn đó. Tuy là đi không nổi nằm mà bà chửi. Mà tự thấy nghiệm nặng chưa? Mà vậy thôi sao? Cái nửa bữa đó xui cho bà, con dâu bà có mới vừa sanh chừng 2-3 tuần vậy đó. Cho nên thường mấy người mà sanh nở á, thường hay ăn đồ tiêu á, đồ mà có tiêu như cháo tiêu rồi đó, thì cái con dâu kho một nồi cá kho tiêu, cá lóc kho tiêu. Thì bà nằm trên giường bệnh mà bà nghe với nhà trù cái mùi cá lóc kho tiêu bay lên bà, nghiệp nó đi tìm mà nghe bà thèm quá, cái bà con cháu quyết định không cho. Cho bà chết để cho cái thân được trong sạch. Chừng nửa đêm con cái ngủ trơn, tự nhiên cái nghiệp lôi bà ngồi dậy, Phật tử. Ngồi dậy bà lần mò xuống, bà bóc cá lóc bà ăn. Ăn nhai ngấu nghiến, ăn xong rồi á, bà cầm thêm một khứa cá. Thế mà về bà nằm, cái bà tắt thở, bà chết. Chừng sáng con cái thấy trời ơi má mình chết, mà miệng ngậm còn ngậm nửa khứa cá lóc kho tiêu, tay còn cầm một khứa cá lóc kho tiêu mà chết. Vậy có siêu không Phật tử? Cho nên cái nghiệp ăn mình á, Phật tử phải coi chừng. Cho nên mình sống đây phải làm chủ cái ăn. Người ta dọn cái gì có gì ăn mới lấy, ăn để mà sống. Cho nên bên chùa thì dạy chư tăng ăn phải có tam đề ngũ quán. Còn bên các sĩ chúng ta, Đức Sư Tổ cũng có dạy á, dạy khi trước khi mà thọ bát đó, bát cơm ai sắm cực lòng, ta ăn phải nhớ tầm công ơn người, vì nguồn sống phải mượn hơi, cũng như chén thuốc chữa nơi bệnh tình, ráng tu chức độ thân mình, sao lo độ chúng sinh mê lầm. Thức ăn này từ đâu đem đến, đó chư Tổ dạy đó. Rồi cơm như món thuốc linh chữa bệnh, ta người đau phải tính phương châm, tạm dùng nhưng chẳng liên tâm, đã không tham nhiễm thì nào lâm tội tình. Mình coi cái món ăn á, như là cái món thuốc chữa bệnh đói, mình không tham liếng cái đó. Cho nên Đức Phật dạy với người xuất gia mà dạy những hàng tại gia mà tu bát quan trai, trong cái giờ ăn á, là phải nhiếp tâm chánh niệm, không thì thôi tạp thội tính thí năng tiêu. Cho nên khi mình ăn cơm á, mình múc muỗng cơm đưa lên miệng á, mình phải tỉnh giác mình đang ăn cơm, rồi mình ăn cơm mà đưa vô niệm Nam Mô A cái nhai để xuống Di Đà Phật, phải chánh niệm ăn, thì lúc đó là Phật ăn. Tại vì Phật là chánh niệm, Phật là tâm, mà tâm nào là tâm Phật, là cái tâm mà chánh niệm tỉnh giác trong khi ăn á, đó là Phật ăn. Người ta cúng dường cho mình ngày hôm nay thọ bát quan trai, ta nấu nước khổ cho mình ăn, thì lúc bây giờ ta cúng dường là ta cúng dường cho Phật, chứ đâu ai cúng dường cho ma cho quỷ đâu, phải không? Mà Phật ăn mà tuy sát phạm, nhưng mà lúc mình ăn trụ trong chánh niệm, mỗi một cái muỗng ăn đưa lên mình niệm Phật, thì đó là Phật đang ăn. Phật tử nghe kịp phải không? Còn lúc mà mình ăn ấy, trời ơi ngon quá, gật gù ngon quá, còn bữa nào ngon trời ơi dở ời, lúc đó là quỷ ăn. Mình là quỷ á, mà ta cúng cho Phật ăn mà lại quỷ vô nó ăn. Có ai cúng cho quỷ không? Mà cúng cho Phật ăn mà mình lại là quỷ ăn, thì mà ăn vậy có tổn phước không? Có tổn phước không? Có không? À, vậy từ đây sao nhớ Phật ăn chứ đừng để quỷ ăn nha. Mà tôi biết quỷ ăn chưa? Ăn mà gật gù he, ngon chép lưỡi, tiếc nuối liếm mép rồi he. Trời ơi ngon quá ha. Còn ăn mà chê bai, chề môi ăn, nấu gì dở, đó là ma chứ quỷ ăn không. Ma là tâm của mình là ma, tâm mình là quỷ, mà tâm mình chính là Phật. Mà nếu mình ăn á, mà ăn bằng cái tâm của Phật á, đó là Phật đang ăn, thì người ta cúng dường có phước. Mà mình ăn được cái đó thì không tổn phước đức của mình, mà được tăng trưởng phước đức nữa. Thật tử đồng ý không? Đồng ý không? Đó, cho nên cái nghiệp ăn rất là quan trọng. Thì tới giờ lâm chung có người gì thương tiếc sinh mệnh, rồi là sợ chết, là nghe nói là đổi ăn, đừng ăn chay nữa, là mình sợ chết là ăn mặn, thì cái nghiệp cũ nó quay ra liền. Nghiệp cũ nó quay ra liền. Rồi uống thuốc đó, là phải thuốc có ngâm rượu, thuốc quý này kia. Thì do cái giờ lâm chung, mà nếu tu cả đời rồi mình quay trở lại lúc ban đầu, căn lành mất hết, thì đến khi lâm chung á, bị lôi đến trước Diêm Vương. Thì không Diêm Vương nó rước đi, Diêm Vương bắt đi rồi, thì làm sao Phật bắt được? Giờ đó Phật sao rước được? Diêm Vương nó bắt rồi, thì lúc bây giờ mặc tình phân xử, tu cả đời đấy, rồi dối người gạt đời, ăn có đàn na tính thí, mặc thân tu mà tâm không tu, giả dối, thì đó là cái cửa ải thứ ba. Phật tử nghe kịp chưa? Cửa ải này khó không? Khó kho sắc. ráng qua cái ải này nghe. Đó là ba cái ải mà người tu chúng ta phải vượt qua. Bây giờ cái ải cuối á, là nghiệp dục vô minh, trầm lưng đọa lạc. Cái nghiệp cuối cùng là cái nghiệp dục. Nghiệp á, dục là cái lòng ham muốn, ái dục, nghiệp dục của chúng ta, nghiệp dục vô minh. Cái nghiệp này á, cái ải này á, là ngài Từ Chiếu Tông Chủ ngài dạy đó, là con người mình tu á, tới giờ phút lâm chung á, người tu hay người không tu, nhất là người tu chúng ta đó, tới giờ phút lâm chung á, nếu tu tịnh độ niệm Phật á, thì tới giờ lâm chung là cái gì? Phải nhớ mà niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn. Tuy nói rằng nhất tâm bất loạn mà nói nghe dễ vậy chứ, mà Phật tử để ý kỹ đi, tới bây giờ mình tu bao nhiêu năm rồi mà mình niệm Phật được nhất tâm chưa? Nhất tâm chưa? Một cái thời ngồi thiền, một thời ngồi niệm Phật, Phật tử ngồi nhất tâm chưa? Khi Phật tử ngồi xếp chân ngồi niệm Phật á, thì cái tâm mình nó lao sao lăng xăng, nó nhớ đến công chuyện này công chuyện kia, nó nhớ người này nhờ kia, nó nhớ ngày mai đi ăn đám cưới đám giỗ, nhớ ngày hôm qua em đi ăn đám cưới bỏ phong bì 200 ngàn ăn không ngon, nó nhớ đủ thứ vậy. Bình thường thì không có chuyện gì, mà khi ngồi tu nó vọng tưởng rồi nó ngứa chỗ này ngứa kia. Bình thường nó không ngứa, mà tới ngồi tu thì nó ngứa. Rồi tới lúc niệm bình thường nó không quên, không nhớ, mà niệm Phật cái nhớ bà quên chìa khóa, hồi nãy không biết chìa khóa để đâu, trời ơi nãy đi tắm bà quên cái bóp tiền trong đó, lát con mình về nó lấy. Bình thường nó không có nhớ, mà khi ngồi thiền nó bắt đầu nó nhớ, nó vọng tưởng lăng xăng, nó ngứa nó ngay, nó mắc đi tiểu đi tiêu tùm lum đó, nó tự tu đi biết à. Lúc đó thì sao nhất tâm bất loạn được, rồi cái cố gắng kiềm niệm Phật thì đừng có vọng tưởng, rồi cái mình cố gắng niệm Phật cho thanh tịnh, thì mình mong cầu cho mình niệm Phật cho tâm đã thanh tịnh, rồi lại mình khởi cho cái niệm là cố gắng niệm Phật cho thanh tịnh, vậy là hai tâm rồi. Một cái tâm đó là niệm Phật cho thanh tịnh, rồi một cái tâm thì cố gắng niệm Phật cho thanh tịnh, là hai cái tâm thì làm sao nhất tâm được. Nhất tâm là một tâm một lòng một niệm. Mà tới bây giờ Phật tử tu bao nhiêu năm rồi mà có được nhất tâm được giây phút nào chưa? Có cái giây phút nào mà tử ngồi niệm Phật mà tử quên hết trơn, không còn nghĩ gì, chỉ còn một câu niệm Phật hiện tiền trong tâm mình. Phật tử được cái đó chưa? Chưa thì tới giờ năm chung sao đây? Phải trả lời giùm tôi, tới giờ năm chung sao đây? Tới giờ năm chung á, đây cho nên Ngài Từ Chiếu Tông Chủ nói rằng á, đến giờ phút năm chung á thì nó sẽ nhớ tưởng công việc làm ăn sinh sống, rồi bị chối buộc vào tiền bạc của cải, liếng ngái vợ chồng con cháu quyến thuộc, tâm buông thả không dừng được. Ngay giờ phút này mà nếu Phật tử không tập cho mình tu tập để mà thường xuyên sống trong định, ví dụ giờ một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ thì ít ra chúng ta phải có một giờ để mà chúng ta tu tập thiền định cho cái tâm thức chúng ta nó quen cái nếp thiền định đó đi. Cho nên làm gì làm nhưng phải có một cái giờ nào đó. Thí dụ như là 4 giờ sáng mình ngủ đi, rồi 4 giờ thức dậy giùm tôi. Ngủ chi ngủ dữ không biết nữa. 3:30 thức dậy, 3:45 thức dậy đi. Xuống miệng giữa mặt tỉnh táo dương nhai xong rồi 4 giờ ngồi thiền giùm tôi tới 5 giờ phát thanh thôi. Thì trong 1 tiếng đồng hồ đó mình tập ngồi thiền cho cái tâm thức nó yên lặng thanh tịnh, thì cái tâm thức mình nó quen đó. Cho nên khi mình ngồi mỗi lần công phu thì cái tâm thức mình nó theo cái lối mòn đó, nó quen nó vô định. Con này chưa từng tập thiền định thì làm sao mà tâm nó định, mà tâm không định làm sao mà niệm Phật nhất tâm, mà không nhất tâm làm sao tới việc lâm chung mà được giảng sanh được, không biết nữa, phải không? Tu văn nghệ quá trời đó. Cho nên không tu thì thôi, tu thì phải thật tâm mà tu để được giải thoát. Cho nên chúng ta phải có một ngày một đêm phải có thời giờ công phu đó, phía hay là đầu hôm trước khi ngủ ha. Ví dụ giờ 10 giờ ngủ thì 9 giờ là cũng yên tĩnh, thì chúng ta ngồi thì tới 10 giờ chúng ta ngủ, ít ra một ngày cũng phải có thời một hai thời công phu để cho tâm thức chúng ta thường định thường quen đó, thì tới giờ lâm chung đó, chúng ta mới có được cái nếp sống á, cái nếp của tâm thức á, nó quen thường trong đó rồi, thì ngay lúc đó ta an trụ trong cái danh hiệu Phật đó. Còn không thì đa số thì lâm chung á thì chúng ta nhớ tưởng đến công việc, nhớ công việc này làm chưa xong, công việc chưa xong ha, rồi chúng ta bận tâm về tiền bạc, tiền ở trong ngân hàng nó còn cái thẻ ATM còn mấy chục triệu đầy chưa có lấy, còn bận tâm đủ thứ về tiền bạc, rồi nhớ cho ai mượn chưa trả, rồi kêu con cái đến má cho bà hai, cô ba, chị tư gì đó, mỗi người mượn 2 triệu 3 triệu, con nhớ đòi giùm má nha con, má chết rồi không biết sao đòi được, chối chăng bận tâm về tiền bạc, phải không? Rồi liếng ái vợ chồng con cái, liếng ái của cái tài sản con cháu, riêng ai con, riêng ai cháu, trời ơi, cháu nội, cháu ngoại đâu rồi, giận cháu, giận con. Có bà Phật tử đó, đi tu bác quan trai, niệm Phật cả một đời, tới giờ lâm chung chết không nhắm mắt, con mắt mở trừng trừng này nè, rồi con cái không biết làm sao, cái thỉnh tôi đến, cái tôi đến tôi nhìn một hồi, thấy bà mở trừng trừng này nè, mà mở cho cháu là tử mà không nhắm mắt tim nữa. Tôi biết bà này có uất ức cái gì hay là tiếc nuối cái gì chưa đi nè. Cái tôi đứng tôi khai thị, tôi nói trời ơi, bà tu cả đời rồi, bây giờ tới giờ năm chung bà còn tham tiếc còn giận hờn ai mà không chịu nhắm mắt mà theo Phật đi. Nói bà cũng mở chừng chừng nè. Cái tôi nói, tôi kêu các con cáo gia đình đó, giờ tôi hỏi giờ trong gia đình là có ai tới giờ năm chung ai làm phiền bà cũ không? nói cho tôi biết thì nói thiệt đi, đặng tôi giải tỏa. Thì có thằng cháu nội nói, bạch sư chính con, tới giờ lâm chung con làm cho bà nội con giận, bà chửi con, bà tức quá rồi, bà tắt thở luôn, con mắt mở trâu cháu. Thằng cháu nội á, tôi nói vậy con phải giờ lại sám hối đi, con quỳ xuống sát bà nội, kế bên bà nội con sám hối. Con lỡ làm cho bà nội buồn tức thì bà nội cho con xin lỗi xin sám hối. Còn không bà nội con mở mắt hoài luôn. Đạo nghiệm thằng này nó cũng nghe lời, nó quỳ nó lại bà nội, nó trên lúc bà nội nằm trên giường nó lại, nó khóc, nó sám hối. Cháu nói xong rồi thôi, giờ con cháu nó biết lỗi rồi, thôi bà tha lỗi rồi bà đi đi, bà nghe lời tôi bà đi nha. Tôi lấy tay rồi vuốt cái rồi con mắt nhắm hết luôn. Bà tử thấy không, tới giờ lâm chung là liếng ái giận hờn con cháu nè, cho nên là mất đi chánh niệm, cho nên là ngài Từ Chiếu Tông Chủ nói rằng là vì vậy mà ở ngay nơi chốn nhà cửa của mình mà đọa vào cảnh giới có lồ quỷ lồi thú, chính ngay căn nhà của mình mà tới giờ lâm chung mà mình không còn tham liếng, nghiệp dục vô minh quá nặng, cho nên tham liếng thế gian, cho nên là tới giờ lâm chung thì không được nhất tâm bất loạn chánh niệm tỉnh giác để mà tu tập, để mà buông bỏ ái liếng tóc xả mê đồ, cho nên là phải đọa lạc, phải là chấp thủ vào tiền bạc của cải, liếng ái vợ chồng con cháu quyến thuộc, rồi tâm là cứ bị buông thả không dừng được, cho nên mất chánh niệm thì ngay nơi tại cái căn nhà của mình mà mình phải đọa vào cảnh giới của loài quỷ loài thú mà chuốc lấy cái quả lớn. Ngay nơi cái căn nhà của mình mà mình phải đọa vào cảnh giới của loài quỷ, cảnh giới của loài thú, rồi mình chuốc lấy cái quả lớn, hoặc sinh làm con chó tiết của, hoặc làm thân rắn quanh quẩn giữ gìn nhà cửa, quanh quẩn gìn giữ cửa nhà dường như là ngày trước còn sống. Đó là ải thứ tư. Thì cái chỗ này kinh Phật nói rất nhiều, Đức Phật trong kinh Phật nói nhiều, có gì có như ông trưởng giả Đô Đề đó, tới giờ lâm chung mà tiếc của nên chó chết đọa làm con chó, rồi bao nhiêu người là chết đọa lạc làm quỷ làm ma rất là nhiều, trong kinh Phật nói là rất là nhiều. Ở đây tôi xin kể tử nghe một cái câu chuyện trong Sử Truyện có ghi là câu chuyện này, Phật tử nghe để rồi chúng ta kinh nghiệm. Có một vị hòa thượng đó tu từ nhỏ tới lớn, mà tự biết không, lúc còn nhỏ tu thì tu nhầm vô chùa xuất gia, tu nhầm cái chùa rất là nghèo, chùa lá lợp bằng là tranh là cây cột, rồi là bằng cây cái gỗ đơn sơ, rất là nghèo khổ lắm. Rồi cái vị hòa thượng này tu từ nhỏ ở nhầm cái chùa nghèo khổ, rồi ăn uống thiếu thốn khổ lắm, nhưng mà có ý chí tu hành, cho nên tu được ba bốn chục năm nó được lên hòa thượng. Khi lên hòa thượng rồi, cái phước đức nhờ tu tập bao nhiêu mấy chục năm đó, cho nên gặp được một đại thí chủ cất cho một ngôi chùa to lớn, chùa ba gian cao lớn, cột bằng cẩm thạch, toàn là cao lớn đẹp, chùa to Phật lớn. Thì ông hòa thượng này ngày nào cũng ra rờ từng cái cột, rờ từng cái tấm tường, rờ từng cái tấm gạch, nói trời ơi gạch gì mà đẹp quá, láng quá, đẹp quá, tường láng quá, cột đẹp quá, tối ngày cứ ra rờ cột quá. Tại vì tu từ nhỏ tới lớn ở chùa nghèo, không hôm nay có được cái chùa giàu, chùa to, chùa lớn, cho nên cứ ra tham liếng rờ hoài, rờ từng cái cột, từ tấm tường, từ tấm gạch. Rồi cái một hôm bệnh nặng, tám mấy tuổi bệnh nặng chết, do cái tâm tham liếng chùa to Phật lớn chết, đọa làm con thằng lằn. Đọa thằng lằn đậu trên nóc chùa, nóc chùa, nóc chánh điện. Rồi cái ngày mai này là cái ngày, là ngày cúng 49 ngày cho hòa thượng, cho nên các đệ tử của hòa thượng xuất gia cũng đông, mà tại gia rất đông, về dự là 500-700 người. Ngày mai là cái ngày cúng 49 ngày. Thì hòa thượng này có một vị sư đệ tu thiền, cho nên đắc được, cũng có chút được cái đạo nhãn. Thì vị sư đệ này cũng thương sư huynh, rồi do các đệ tử mời cho nên vị sư đệ này mới về dự cái đám lễ cúng 49 ngày, ngày mai của sư huynh mình. Thì đêm đó vị thiền sư này mới ngồi thiền, cũng như là cái chánh điện trên đó, để cái am cốc là cũng như ở đây gần bên vậy đó, gần hơn nữa. Thì nửa đêm vị này ngồi thiền, nghe con thằng lằn nó kêu mà nó không bình thường, nó kêu một cách ngày lắng nghe, nói trời, con thằng lằn nó kêu một cái tiếng kêu mà nghe sao mà nó đau khổ, nó nuối tiếc cái gì đó. Ngài linh cảm đây là phải con thằng lằn thường. Ngài mới từ trong cái am cốc này bước ra, Ngài nhìn, coi nghe coi thằng lằn kêu ở đâu, bây giờ nó thấy nó kêu. Ngài nhìn cái giật mình, nó trời ơi sư huynh, biết sư huynh mình đỏ, trời ơi sư huynh, tôi cả đời mà sao làm đỏ con thằng lằn đấy. Ngày mai là cũng 49 ngày cho sư huynh rồi, tại sao sư huynh đỏ làm thằng lằn thế này, sư huynh chắc lưỡi tiếc của thế này. Đó, thì ngay lúc đó thì tăng chúng nghe vậy thức dậy, nghe Ngài la đây đó, thì là tăng chúng cũng thức dậy. Mới đi lên chánh điện hỏi, thưa sư thúc, sư thúc nói cái gì, sư huynh là gì vậy? Thì vị thiền sư nói rằng á, ngày mai là cái ngày cúng 49 ngày cho sư phụ con, thôi khỏi cúng cầu siêu nữa. Thì các đệ tử nói bạch sư thúc, tại sao không cúng cầu siêu? Cầu siêu nữa, sư phụ con đã đỏ làm con thằng lằn rồi, còn cầu siêu gì nữa? Đã đỏ được thằng lằn rồi siêu gì nữa? Siêu là khi nào còn ở trong cái dạng linh hồn á mới siêu, còn khi đã thọ thân rồi, họ lấy thân người, thân quỷ, thân ma, thân thú vật rồi thì nó đã qua một kiếp khác rồi, còn cầu siêu gì nữa vậy? Phật tử nghe kịp chưa? À, rồi các đệ tử nó bạch sư thúc bây giờ phải làm sao? Thì sư thúc mới nói rằng bây giờ theo các con phải làm sao đây? Thì có một đệ tử nói bây giờ để con đập nó chết. Bây giờ xuống nhau lấy cây thọt đất xuống đập nó chết, đặng cho nó trở về thế giới của trung ấm thân á. Để mới cầu siêu được, chứ giờ nó đã có cái thân mạng rồi, nó mặc dù là thân thằng lằn thì nó cũng đã qua một kiếp khác rồi, phải không? Đó, bây giờ đập nó chết để cầu siêu, rồi siêu cho sư phụ. Thì thiền sư nói là vô ích thôi, con có đập nó chết rồi, nó con có đập và thượng đập con thằng lằn chết rồi, nó cũng đập hai thằng lằn khác. Như vậy đập cái gì? Quan trọng là đập cái tâm chấp thủ. Phật tử nghe kịp chưa? Đập cái tâm tham liếng chấp thủ á. Cái tâm đó là cái nhân tố để tái sanh. Chứ đập con thằng lằn này thì quá thằng lằn khác. Mà trong kinh Phật á, thường hay nói những người chết mà tiếc của hay đọa làm con thằng lằn. Như Dương Khải Thạch Sùng đó, cũng chết, con Thạch Sùng chết thành thằng lằn đó. Rồi trong kinh Phật, tôi có coi kinh Phật á, có hai vợ chồng này thương yêu nhau lắm. Mà người chồng này mắc đi làm ăn phương xa, cho nên á, là thường hay vắng nhà rồi bỏ người vợ trẻ ở nhà, cô đơn dò dỏ, rồi có người đàn ông mới sớm thấy người vợ nhà con mình trẻ đẹp cho nên thường xuyên qua gạ gẫm rồi là chiêu ghẹo tình cảm. Thì cái cô này cũng cô đơn vắng chồng, đi một lần cả tháng hai tháng mới về, cho nên ngã cái tình cảm ngã qua người đàn ông khác, người đàn ông hàng xóm. Hai người gian díu với nhau thời gian cái một hôm á, người chồng đi vắng cả tháng mới về, và chỉ còn có 3 ngày nữa là